tội nghiệp. Không có sống ở trong cái cảnh đó, tôi là người được đi cải tạo. Mà tôi không có một ngày nào ăn cục tù. Là cái hạnh người tu nó khác. Bước vô là anh em họ nhìn mặt nó, ông này là bị cứu tinh, chứ không phải là tư sản mãi mãi. Thì ông nhìn tôi, ông hỏi cho ông có cái gì chuyên môn. Tôi nói tôi chăm tôi, nó đúng rồi. Anh em tôi bị đau lưng, chết lên chết xuống, ông vô đây giúp. Tôi giúp bằng tay thôi. Tôi giúp đó là đêm đó ngủ được, thì mọi người lo mùng, lo mền cho tôi. Tôi không, tôi đâu có mùng mền, tôi bị bắt vô đâu có mùng mền. Lo mùng mền cho tôi không có bị mũi cắn. Rồi bắt đầu từ bữa đó, ông không được ăn cơm tổ, ăn cơm của chúng tôi. Gia đình chúng tôi cung phụng cho ông, không có lo nữa. Đó, phải tu nó hay ở chỗ đó. Đó, rồi từ đó là tôi trị biết bao nhiêu người lết này cái nọ đi được hết. Mình mừng thế đó. Cho nên nhờ ở trong đó phải học được nhiều kinh nghiệm. Bây không có thuốc men nè. Mà trong đó dễ trị bằng cách nào? Người ta chỉ ăn cơm như muối thôi. Người nào có thăm nuôi thì được ăn chút đồ ăn ở bên ngoài đem vô. Thì không có nhiều ăn nhiều như ở trong cái xã hội bây giờ. Trong xã hội bây giờ anh chăm cứu nó khó hơn. Chăm cứu là phải hợp tác với y sĩ mới là hết bệnh. Kêu ăn cái gì phải ăn cái này. Kêu uống cái gì phải uống cái này. Để cho nó nhẹ bớt mới trị được. Còn cái này mình kêu nó ăn được, nó ăn ngã. Nó nhậu, làm sao nó chống lại cái sự lưu thông của những cái việc mà. Làm sao trị được. Cho nên ở cái xã hội này khó trị. Cho nên hồi trước quốc gia ở Việt Nam tôi đâu có trị chăm cứu. Vì tôi biết không trị được. Nó hay nói láo với mình, nhưng mà về nhà nó ăn cái khác. Rồi nó bệnh, nó đổ thừa, mình trị không hết. Cho nên tôi vô trong trại cải tạo, tôi trị đâu hết đó là tại vì người ta không có cơ hội ăn nhiều. Mới trị hết. Còn tôi trị luôn cả xì ke nữa. Xì ke trị làm sao? Tôi nói giam hết cái đám xì ke vô đó. Mỗi ngày bắt đi tắm. Mà đau bụng thì trị đau bụng. Để chảy thì trị đi chảy. À, nghĩa là mất ngủ trị mất ngủ, chăm theo mấy cái huyệt đạo đạo đó có nó hết à. Người nào người nói mập thù lù, có ông 45 năm hút a phiện mà ông bị giam, ông nói bây giờ ông tám mà trị tôi được, tôi sẽ ca 6 câu giọng cổ tặng ông tám trước khi tôi về. Tôi trị ông mập, ông ca 6 câu giọng cổ. Là tôi nói ở trong này trị được. À, tại sao trị được? Vì các anh không có ăn uống nhiều. Và các anh xa lìa sắp, tự nhiên bắt buộc phải xa lìa. Thì cái gì nó trị anh? Sức phấn đấu của anh phải trị anh. Và tôi sẽ hỗ trợ cho anh về mấy cái kim của tôi, cho nó điều hòa cơ tạng của anh, là anh sống. Còn nếu mà anh ở ngoài tôi không bảo đảm. Bởi nói anh cần, cần gần sự hút sách và gần sự ăn uống và vật chất kích thích nữa. Thì ở trong trại không có. Tới giờ là anh phải ngủ rồi. Tới giờ là anh phải đi làm rồi. À, ở trong trật tự mà thanh nhẹ, không có ăn nhiều. Thì ở những người mà muốn trị chăm cứu phải buộc họ ăn đồ thanh nhẹ, chăm nó mới có hiệu. Cho nên nhiều vị bác sĩ ở đây đi chăm cứu nhiều khi cũng buồn nản, chăm sao nó không có hiệu lực. Tại vì nó không có hợp tác với bác sĩ. Nó ăn tầm bậy nhiều quá. Cấm nó cái này nó đi ăn cái kia, cấm kia nó ăn cái nọ, thành nó không có hiệu lực. Cho nên những người chăm cứu là những người hồi trước xưa người ta thiền trên núi, người ta tu, người ta hưởng cái không khí thanh khiết và ăn những đồ thanh khiết, họ bệnh họ chăm chút hết. À, vậy tại sao ở bên Trung Cộng lại trị được nhiều người có kết quả? Họ viết trong sách vở như vậy là trong đó họ cũng chỉ ăn rau nhiều hơn, họ đâu có thể đắc. Muốn có mấy lạng mỡ thì phải đợi lâu lắm mới có mấy lạng mỡ. Thế không có cái vụ cholesterol bị bệnh hoạn. Thì nó không có, nó ăn rau nhiều thì nó dùng phổ biến cái chăm cứu nó dễ hơn. Nhưng mà đem y cuốn sách của Trung Cộng đem ra đây chị nó không có hiệu lực. Thành ra những bác sĩ chán nản, cũng trị, cũng chăm, cũng đi học đồ này kia cái nọ nhưng mà không được. Nó không có hiệu quả. Cho nên cái chăm cứu là từ trong cái môn thiền mà ra. Cho nên anh muốn chăm cứu giỏi thì anh học cái môn thiền. để anh khai thác cái mạch nhâm và mạch đóng trong cơ tạng mình. Rồi lúc đó mình mới có thể trị bệnh người khác bằng một cách mình cách nghĩa mà nói họ thông cảm và họ hiểu cái đường lối, họ giữ cái lề lối để tự trị trước rồi mình mới hỗ trợ cho họ sau, thì cái đó mới trị hết bệnh được. Thì tôi thấy nhiều vị bác sĩ ở đây trị chán nản, không có thành công như chúng tôi. Nhưng mà sách của Trung Cộng nói thiệt hay, bởi vì ta ăn rau, ta ăn chắc green, lục diệp tố, còn mình không có lục diệp tố, mình ăn tầm bậy, làm sao trị hết được. Đó, ba bờ kiều với hai cái đó khác nhau à? Anh thấy không? cứ cổ nhát như rượu chát uống vô cũng trị không được, đâu có trị được. Người không có hiểu, thành ra thất vọng là vì vấn đề ăn uống. Cái miệng thì nhỏ nhưng mà cái ý nó to, nó là làm những chuyện tự hại, không mà đập ngực nó mà nó không hay. Cho nên phải người ăn chay thanh nhẹ dễ trị hơn, còn người mà ăn thịt nó khó trị.
Hôm nay người ở Sài Gòn, ở Việt Nam dân chúng ăn uống thiếu, rồi tưởng thế nào nghĩ thế nào dưới
châm cứu. Tôi ở Việt Nam tôi trị nhiều lắm, tôi chế cái điện châm 1977 là tôi chế trước. Tôi trong trại cái tạo tôi nghĩ bây giờ ra đây dân chúng sẽ bệnh nhiều lắm vì thiếu ăn. Tôi ra ở Nguyễn Biểu tôi mở clinic tôi trị bệnh, tôi có bằng chứng, giấy chứng chỉ đàng hoàng mà. Tôi ra tôi mở clinic tôi trị bệnh, tôi trị bằng điện châm cái máy của tôi châm đâu hết đó, châm đâu hết. Khen tôi thì biết Bộ Y tế, viết thơ gửi Bộ Y tế cho tôi không nhận. Càng ngày càng đông. Một buổi sớm mơ tôi là từ 5 giờ rưỡi là ngồi đằng trước đó, tôi nhận 158 thể một buổi sáng. Rồi buổi chiều tối tôi về nhà cả trăm người. Một tuần tôi chỉ làm 3 ngày ở đó, rồi còn mấy ngày kia tôi làm ở Kim Hải, Bà Rịa, 200+ người. Mà trị không có lấy tiền, giúp người ta biết bao nhiêu. Tâm phải mạnh, ta viết thơ Bộ Y tế, Bộ Y tế tìm tôi đó. Rồi sau hỏi tôi có ý kiến gì, tôi nói tôi có cái chương trình rất hay, nếu các anh hợp tác thì tôi sẽ sản xuất cái máy điện châm này, mà chính phủ phải cung cấp đủ đồ, và mỗi 10 gia đình của kinh tế mới phải gửi cho tôi một lần để tôi chỉ cách cứu cấp nơi đêm để đem ra vô nhà thương. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì nói rồi, nhưng mà Bộ Y tế là Bộ Y tế, còn khóm là khóm, phường là phường, một ông nào cũng làm chủ hết. Ông kia ông này đưa đi kinh tế mới thì ông y tế ông can thiệp không được, y tế là khác, còn Bộ Quốc phòng cũng là khác. Rồi ông này không có hối lộ, ông đuổi đi, tôi không bao giờ tôi chịu hối lộ, tôi không có cho, đuổi đi, tôi kinh tế mới tôi cũng sống được. Vì tôi người có tâm đức vì người, chứ tôi không có vì cá nhân. Thì đi đâu được cũng xong được. Tôi xuống đó kinh tế mới tôi cũng kiếm tiền nhiều hơn, người ta cho tôi còn nhiều hơn, người ta còn thương tôi nhiều hơn. Và các nơi núi sập đã chèo ghe tới trị bệnh, nhờ tôi trị bệnh, hợp tác tôi trị hết bệnh, người này hết bệnh, người kia hết bệnh, đồn càng ngày càng nhiều. Đó, thì những cái tình cảnh đó phải có người thật sự phát tâm, đừng vì vụ lợi của cá nhân thì mới cứu được người. Cho nên nhiều người ta nói tôi là phát bằng cấp cho ông cứ như đã phát bằng cấp cho tôi, mà ngày tôi không có được 10 người tới trị bệnh, còn ông sẽ mơ 150+ người, tôi phải đem tất cả những cái gì ông cần tôi giúp ông. Ông có sứ mạng của ông trời. Ông nói vậy đó. Mà ông thương nữa, mà chính ông đem bằng cấp cho tôi đó. Ông nói ông trị mà không có bằng cấp, nó xét tôi, nó không có sợ, bây giờ tôi trong trại cải tạo có giấy chứng nhận cho tôi rồi. Ông không được, tôi cấp thêm ông cái bằng cấp. Tôi thấy ông thương người nhiều quá. Tôi không cần biết ngày mai, chút nữa nó bắn tôi cũng vậy, nhưng mà tôi chỉ cứu người mà thôi. Chứ tôi không có giết người. Cái tâm tôi không có chủ trương giết người, tôi chủ trương cứu người mà thôi. Thành nó đông lắm.
Ông có giết cuốn sách để sau này.
Tôi nói bằng là sau này họ viết nhiều lắm. Sau này họ sẽ phổ biến nhiều lắm. Sách tôi thư từ la giảng tôi nhiều lắm.
Bởi vì tôi thấy ở trong đó nó có gọi là secret professional, mình phải biết cái đó. Tôi cũng có đọc xem nhiều những cuốn sách của bác sĩ Cực cho, mà rồi mình thiếu cái căn bản.
Nó không có nói vấn đề đó. Tôi không có thì giờ chỉ cho người ta trị bệnh, tôi có phương pháp trị cho họ. Cũng như anh về bác sĩ thì anh sẽ opere những cái mà hay hơn cái anh có, mà trong tự nhiên và siêu nhiên, tâm thức anh mở hiểu hơn. Họ nào giờ cũng học với nhiêu, nhưng mà anh thiền rồi thấy anh sử dụng triền miên, anh có những cái sáng suốt vô cùng ở trong đó. Chính con người vốn nó nằm ở trong sự thanh mầm mắm của sự thanh tịnh mà ra. Thì anh trở về với thanh tịnh, trong đó là tài liệu đầy đủ, không cần phải coi cuốn sách của tôi, cuốn sách của người khác, mà có cái phương pháp cho anh tự khai thác với anh thì anh thấy tôi có cái phương pháp vậy đó. Thì anh nắm chắc cái chìa khóa, thay vì anh đập rồi anh bắt chước, nhưng mà cái thức của anh khác, cái niveau của anh khác, thì anh phải đi đúng cái niveau của anh và phát triển từ niveau của anh trở lên, thì cái sáng suốt của anh mới có giá trị. Đó, kêu chân thức. Còn cái kia là thức và học của người ta, thì nó trì trệ, nó không có tiến nhanh. Còn tu và hành để đi tới và nắm chắc độ tha, hai cái nó khác, nó nhanh hơn.
Từ đó giờ, từ làm việc tới bây giờ, theo cái hình như tôi chưa có thất bại lần nào. Vì mẫu xẻ cũng không có thất bại. Vì ngoài là homeopathy, phytotherapy cũng chưa có thất bại. Theo tôi để ý thì hình như tôi thiếu một cái chìa khóa
thanh tịnh đó. Thì bây giờ anh cứ làm, anh lấy cái như mà tụi tôi đang hành này nè, rồi anh opere là con người anh nó khác. Anh có thể đập ngực, tôi cũng bác sĩ mà khác hơn bác sĩ, bởi vì anh có những cái mới hoài từ siêu nhiên mà người ta ban chiếu trong khối óc của anh. Anh nói bây giờ anh làm con người, tôi hỏi thật con người anh biết anh chưa? Biết anh từ đâu đến đây chưa? Rồi anh sẽ chết, anh đi về đâu, anh biết chưa? Cái trả lời câu không biết mà thôi. Còn nếu mà anh trở về thanh tịnh rồi, anh đọc được tôi ở đâu đến đây, tôi làm cái gì, và tôi sẽ về đâu. Là anh đã phải đi trong một cái khóa thanh tịnh, chết trước khi chết. Anh phải tu bổ sửa chữa cái cơ năng sẵn có anh, tương đồng với cơ năng của vũ trụ. Thì lúc đó kiến thức của anh lớn lắm. Kiến thức lớn lắm rồi. Là anh sẽ cứu độ biết bao nhiêu người. Và con người anh sẽ trẻ lại.
Tôi thấy theo kinh nghiệm tới bây giờ, theo bao nhiêu bác sĩ chữa, tôi cũng biết nhiều người ở đây bệnh dịch này. 10-15 năm rồi, nhiều người họ, người già họ đã tiền, còn người nghèo họ tiền, thì thôi. Nhưng mà tôi muốn biết cái tài sức của tôi đi đến đâu. Cho nên nhiều khi tôi thử với một cái với tài sức của tôi để tôi chữa họ. Nhưng tôi thấy có nhiều cái kết quả rất tốt. Thật là ước mong ngày mai này tôi nhờ ông chị dùng những cái...
Anh đi về cái thanh định đó, anh mới còn giỏi hơn nữa. Cái thành công này, anh phải tiến về cái thành công căn bản, cái source, origin của anh đó, cái gốc của anh. Anh có cái gốc, cái phước từ kiếp trước, anh mới đậu bác sĩ. Thiếu gì người ông sinh sách đi học đâu có đậu. Anh hiểu không? Mà những chuyện anh làm thành công cũng cái phước của tiền kiếp. Bây giờ anh tu, anh trở lại cái source của anh còn hơn nữa chứ. Làm sao thua được? Còn hay hơn nữa. Bằng lời nói không cũng trị người ta được rồi. Cái energy mạnh đó, cái anh liên kết với cái energy của vũ trụ, là anh chuyển một cái người ta cũng đỡ rồi, đi ngang người ta cũng đỡ rồi. Hiểu chỗ này không? Cái này quan trọng lắm. Anh ở trong nhà thương, anh thành công việc này việc nọ, nhưng mà cái hồn của người anh chưa cứu được. Thành công trong việc làm, học lại của người khác thôi. Còn cái sáng kiến để cứu người giải thoát anh chưa có, và chính anh chưa giải thoát. Anh hiểu chưa này? Anh phải đi. Vì anh có chỗ, có nơi, có cha, có mẹ trên trời, có gốc, có gác, không có thứ lộn xộn được. Thì anh trở về gốc gác, anh cứu độ chúng sanh. Mỗi lúc đó việc làm anh không cần phải suy tính. Automatic. nó được. Mà đọc không mệt, không phải lo nghĩ, mà tinh vi hơn bây giờ. Thì bằng cái phương pháp trong thực hành, anh đã thực hành thành không? Bây giờ anh thực hành trở lại với trật tự của chính anh thì càng thành công hơn. Đâu có thất bại đâu, không có khả năng thất bại. Anh hiểu không? Trở lại với trật tự của chính mình mà liên hệ với vũ trụ, thì anh lấy cái energy của vũ trụ, anh giúp đời dư sức thừa sức mà khoa học chưa theo kịp. Khoa học theo không kịp.
Lúc bây giờ tôi chữa bệnh tôi phải nhờ thuốc. Mà tôi muốn chữa bệnh không phải thuốc, không
đó,
có thuốc.
Thì phải dạ, anh đó. Phải anh phải trị anh trước. Anh phải lập lại trật tự anh mới nắm được cái nguồn gốc luồng điện âm dương của vũ trụ, anh nắm được anh mới chuyển hóa cho người khác. Cái đâu cần thuốc đâu. Anh cũng chăm cứu mà nói chuyện anh rờ nó anh ta khỏe. Ở Việt Nam mình có cái chuyện cho uống nước lạnh hết bệnh. Cái đó anh cũng có thấy rồi chứ. Từ xa xưa Việt Nam có tưởng tượng là cho ông nó cho uống nước lạnh hết. Là nhờ ông tu tiền, ông lấy cái energy, cái điện cho mà nước lạnh. Energy của vũ trụ trị người ta. Bệnh là gì? Tà. Cái tà khí mà đem cái thanh khí xuống, nó giam mất cái tà khí người ta hết bệnh. Nhiều người ta đem ly nước cho uống, nhưng mà cái tâm đức người ta có. Cái tâm đức người ta nghĩ về cái bệnh hoạn người này phải tiêu. Tâm đức họ giàu mạnh hơn ly nước. Nhưng mà tâm đức họ đi trước ly nước, đi sau cũng hết bệnh. Anh thấy không? Có những cái chuyện đó. Cho nên người không có hành thì không có biết. Mà hành rồi mình thấy thế mình giá trị vô cùng. Đâu có ai chế mình ra được. Mà mình liên hệ với càn khôn vũ trụ, mà mình không sử dụng những cái nguyên năng đó để độ tha và độ mình, ổn quá. Ổn quá. Thành ra trong cái giới tụi tôi có bác sĩ nhiều lắm. Bác sĩ bây giờ họ thấy là cả trăm năm mới chế được cái viên thuốc chậm quá. Bây giờ con người làm một chuyện đó nó đã năng giỏi lắm, không phải tập, không phải tập được khối óc con người. Anh đi cả càng không vũ cả thế giới này, anh thấy chỉ có khối óc và tay chân con người làm thành, nhà ai làm thành? Người đa năng chứ không bị giới hạn đâu. Đây rồi nó thay đổi tới cách nào rồi con người cũng theo được hết. Nhưng bây giờ nó là làm computer này kia. Computer là cái gì? Khối óc con người chia ra cái gì đó. Mà có chút đó mà họ nói điện não sợ lắm, hay lắm. Khối óc của người thanh tịnh còn hay hơn nữa. Từ khối óc của người chia ra mà.
Vậy thì nhờ ông chỉ những cuốn sách nào tôi phải
có phương pháp đây. Đây chủ thiền đường này có sách vở chỉ công phu nè. Ông đọc nhiều tài liệu để ông đọc rồi ông hiểu. Cái bóng nó ẩn hiện ở hai bên. Nó có những cái dòng theo đó. Chút nhón giữa hai bên này. Nhưng mà phải tập trung cái này nhiều mới thấy được. Cái con sông xa sông này là mở con mắt thứ 3 Alzheimer mới dòm thấy rõ sự. Hồi
nhã.
Mở hồi nhã mới thấy. Bộ công không thấy nó.
Mà còn nếu không có cách nào thấy dễ mà thấy.
Khó. Đâu có biết gì đâu. Con mắt mình nó không có tập trung ở đây. Cái Alzheimer nó không có mở. Đâu có hiểu được đối phương đâu. Nó bị kẹt ở chỗ đó. Còn ở đây cái con sông cát sông này á, nó sẽ mở ở đây. Đó. Cho nên ông bác sĩ này ông có kinh nghiệm giúp người ta với cặp mắt phạt. Nhưng mà ông cộng với cái này là ông số 1 ở đây.
Yeah.
Số 1 ở đây. Vì thiên liên biết. Ông biết. À mày không phải là bị con ma phá mày. Hả? Thì bây giờ ta làm cách nào đuổi con ma. Nói chuyện nó một cặp nó gian. Biết cái tẩy nó đứng ở đâu. Nó thét nó gian à. Cho bây giờ mình có cái cách lạy đó. Lạy á, cái cách lạy ở đằng này á, người nào có ma trong mình nó lạy thét con ma nó ra. Lấy cái bằng chứng gì nói con ma nó ra. Tự nhiên ngồi đó khóc. Tới lúc mà lạy thét rồi nó equilibrate cơ thể đó. Con ma ở không được. Khóc ghê lắm. Khóc nức, khóc nở, khóc như là cho chết khóc rồi. Khi mà khóc đó, những người mà biết á, thì nó khóc thì nó cũng phải đi chứ không có gì. Người biết thì nó mày đi không có được ở nữa, để cho người ta tu thì nó đi luôn. Còn không mà nó khóc thét nó cũng phải đi. Nó đi rồi, nó khóc rồi, cái người đó tỉnh vậy mắc cỡ, tại sao tôi nãy giờ khóc mà tôi không biết. Đó là con ma, chứng minh là con ma nó theo. Từ nãy giờ tôi làm gì mà tôi khóc dữ, mấy người có thấy tôi làm gì mà khóc dữ, là nó ma đã đi rồi. Cho nên nhiều bác sĩ thần kinh nó có biết, nói chuyện với con ma hoài mà không biết. Nó bị nặng ngực, nặng đầu. Khi mà nói chuyện với con quỷ á, vô cái nó làm cái ào, vừa thấy nó cái đầu mình ê, cũng như là nổi ớn lạnh, ớn lạnh cái nó nặng ngực luôn. Đó là con quỷ chứ không phải con người. Mình đang nói chuyện với con quỷ, mà càng nói cái ngực nó càng nặng, càng nói cái ngực nó càng nặng, nó lúng túng, nó làm mình mệt. Đó là con quỷ, nó dữ lắm, nó control luôn mình luôn. Mà phải niệm Phật, nhưng mà nhiều khi phải ngậm một chút chanh, chanh luôn vỏ, nhai chanh luôn vỏ, thì nó không có ách tắc kê trong cái đàm mình được. Nó biết mình biết à, lúc đó mình la lớn tiếng nói chuyện đó. Rồi mình ra lấy cái chuyên môn mình cứ nói tới lớn tiếng, nói về khoa học, về thần kinh, nói tùm lum, cái nó chặt nó chạy, nói cho đối phương nó hiểu được cái thần kinh nó yếu, phải chống trả à, cái thần kinh chỉ yếu chỉ là không hiểu cái này, không hiểu cái kia, mình cách nghĩa cho nó hiểu thét, nó hiểu cái nó mạnh mình chống lại. Cho nên bên tây người ta sẽ uống thuốc ngủ. Uống thuốc ngủ thì con ma nó không có điều khiển được nhiều, nó điều khiển được nhiều, nó không làm cái thần kinh suy yếu. Điều khiển ở chỗ nào, con ma vô nó bắt nó ngồi nói là thàm, nói vậy, nói bà, nói tịch niệm, nói đủ thứ, mà nói nó không hiểu, cứ nói nó nói thét, rồi nó làm cái thần kinh suy yếu, rồi nó mới ở trong đó, nó trú ngụ ở trong đó, nó cất nhà cất cửa, nó ở trong cơ thể, nó làm cho mặt cái người đó nám đi. Tôi hù, trong mắt không có sáng đó. Rồi càng ngày càng nói tầm bậy, nó không có đúng. Cũng như con tâm nữa, là cái thần kinh không có đúng.
Yeah.
Bây giờ anh phải trị về thần kinh và coi cái hormone nó thế nào.
Yeah.
Chứ còn nó bị depress.
Thế này tôi phải một cái potion để nó làm so như là menopause. Ăn đông tăng. Tôi phải một cái lipotension.
Yeah. Đó.
Cái đó đúng. Bởi vì tôi xài cái hormone synthetic,
thì anh chế cái đó đi.
Yeah.
Chế cái đó cho nó. Cho nó bây giờ ai nói nó chị bệnh nặng lắm á, coi chừng á, là nó có nó bệnh nặng, nó chết hết cái rồi. Bây giờ đó là nó bị depressed.
Yeah.
Đó. Cái đó là đại đa số những người bây giờ là bị hormone thiếu. Yeah. Nó xảy ra cái vụ đó.
Yeah.
Đương ngồi bureau cái này rồi muốn chết cho rồi. Dạ. Yeah. Không làm ăn gì nữa. Mà cho uống hormone vô nó tỉnh táo nó vui. Đó, để anh coi cái thuốc nào mà nó thích hợp.
Yeah.
Pha chế cho cháu nó uống. Nó bị cái thần kinh nó vậy.
Yeah.
Cứ ngày cả ngày cứ nghĩ nó bệnh chết. Đối với chồng là nó chết. Rồi hôm nay nó theo tôi nó cũng vui được phần mặt mày tươi. Vì hôm trước anh gặp như bên này khác nhiều.
Yeah.
Khác nhiều lắm. Nó lấy 150 lạy một ngày là nó mạnh rồi. Cái tim nó mạnh.
Như thầy giải lại cái
thằng, lại cái phương pháp lại. Đó là tất cả các việc nó đều chạy cái một cái thể thao mà.